Kiếm nghịch thương khung, chương 607, sông thẳng ba cửa ải, 2, góc truyện audio.com, hai đạo kiếm quang lập tức chém cùng một chỗ, kiếm quang do hình chiếu chém ra lập tức nghiền nát, hóa thành hư vô, kiếm quang huyền thiên chém xuống thế không thể đỡ, tốc độ không giảm chút nào, chém thẳng mà xuống khiến hình chiếu biến thành hai nửa. Hô, hình chiếu tắt một cái, không gian bốn phía xoay tròn, lập tức biến ảo, huyền thiên lại về tới bậc thang thứ 333. Cũng không phải là mỗi một cường giả đều có chiến lực khủng bố như huyền thiên, đại bộ phận cường giả đều bị hình chiếu đánh bại ở cửa thứ nhất bay xuống khỏi đài cao. Bất quá tốc độ huyền thiên đánh bại hình chiếu quá nhanh, một kiếm liền giải quyết, những cường giả khác mặc dù không đánh lại hình chiếu, nhưng cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, cho nên lúc huyền thiên xuất hiện cũng không có bao nhiêu cường giả trông thấy. Huyền thiên tiếp tục đi về trước, khi đạp vào bậc thang thứ 666 thì hư không bốn phía xoay tròn một hồi, hắn lại xuất hiện trong một không gian độc lập, phía trước hơn 100 mét cũng đứng một hình chiếu giống hắn như đúc, nhưng hình chiếu này lợi hại hơn cái vừa rồi, có tu vị địa giai cảnh ngũ trọng, cao hơn huyền thiên hai cảnh giới. Tu vị địa giai cảnh ngũ trọng cũng không làm khó được huyền thiên, bất quá hình chiếu này lại sử dụng tất cả chiêu thức của huyền thiên. Dù huyền thiên vận dụng linh kiếm địa cấp thì hình chiếu cũng sẽ bắt chước không khác chút nào, mất một chút thời gian, huyền thiên mới đánh bại được hình chiếu, xông qua cửa thứ hai, lại xuất hiện trên bậc thang thứ 666. Huyền thiên tiến về phía trước một bước, bước lên bậc thang thứ 667 thì bỗng một cỗ uy áp cực lớn hàng lâm, trong lúc nhất thời, huyền thiên cảm giác được mình đang mang theo một tay nải nặng mười mấy vạn cân, hơn nữa, chân nguyên trong cơ thể đều bị giam cầm, không cách nào vận dụng. Xông qua cửa thứ hai, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như thế, giam cầm chân nguyên, vượt quá dự liệu của huyền thiên, may mắn là huyền thiên tu luyện cửu đoán công, thể chất so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ chỉ mạnh hơn chứ không yếu, nếu không, nếu là những cường giả địa giai khác, cho dù xông qua cửa thứ hai, cũng phải bị cổ áp lực khủng bố này ép cho gục xuống, không cách nào tiến lên. Cường giả C thể xông qua cửa thứ nhất nhân số cũng không ít, chỉ ít có 2-3 thành cường giả xông qua, cũng đến mấy trăm người. Nhưng cường giả xông qua cửa thứ hai lại giải rác không có mấy, thiên hạ khó có thể tìm ra thiên tài yêu nghiệt có thể chiến thắng đối thủ hơn hai cảnh giới, huống chi đó còn là đánh bại bản thân hơn hai cảnh giới, càng thêm khó khăn. Khi huyền thiên đạp vào bậc thang thứ 669 thì phía nam truyền đến tiếng hò hét kịch liệt. Đệ nhất công tử, đệ nhất công tử, hắn cũng tới, huyền thiên ánh mắt lóe lên, tuy rằng huyền thiên không nhìn thấy đối diện nhưng cũng có thể suy đoán đạt được đệ nhất công tử đã xông qua cửa thứ hai. Lập tức phía tây cũng vang lên tiếng hò hét kịch liệt. Kiếm công tử, huyền thiên khóe mắt nhảy dựng. Huyền kiếm, ngươi cũng tới, kiếm công tử không hổ là yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau có thể quyết cao thấp cùng đệ nhất công tử, thời gian hai người xông qua cửa thứ hai cơ hồ giống nhau, phải biết rằng hai người đều là cường giả thiên giai cảnh, ở thiên giai cảnh đánh bại hình chiếu cao hơn hai cấp càng khó khăn hơn huyền thiên. Mặt phía nam, phía tây, cường giả thiên tinh các và tây vực huyền gia kịch liệt hò hét, đây là một. Góc truyện audio.com, loại vinh quang, cường giả có thể xông qua cửa thứ hai, thiên hạ có thể có mấy người. Cũng không lâu lắm, mặt phía nam và phía đông lại vang lên một hồi tiếng hò hét kịch liệt. Đình công tử, bá công tử, bá công tử, tử công tử, tử công tử, với tư cách yêu nghiệt cấp công tử, Chu Đình Hư cùng Vũ Văn Bá, Long Tử Vũ cũng thành công khiêu chiến vượt hai cấp, xông qua cửa thứ hai, thiên hạ thất đại công tử, ngoại trừ hải ngoại luyện huyết công tử và trục nhật công tử, thần châu ngũ đại công tử toàn bộ đều đi vào di tích vạn hóa. Ba phía đông tây nam tiếng hò hét đều vô cùng kịch liệt, yêu nghiệt cấp công tử đều ở ba hướng kia. Đó là huyền thiên, chính là nhi tử của huyền hồng, hơn 10 năm trước bị tây vực huyền gia trục xuất gia tộc, hơn nữa còn đuổi giết. Nghe nói hắn bây giờ là đệ tử thân truyền của bắc thần các chủ La Khiếu Dã, chiến lực của hắn thật khủng bố, lại có thể sánh với yêu nghiệt cấp công tử. Huyền thiên tuy rằng không nhận biết những cường giả của các thế lực lớn ở bắc vực, nhưng cường giả bắc vực nhận ra huyền thiên lại không ít. Dĩ nhiên là người xuất từ tây vực huyền gia. Tây vực huyền gia xuất hiện một kiếm công tử có thể sánh với đệ nhất công tử, còn có một huyền thiên chiến lực cũng khủng bố như thế, khẳng định tư chất không tầm thường. Đáng tiếc hắn đã bị Tây vực huyền gia trục xuất khỏi gia tộc, trở mặt thành thù, nếu không Tây vực huyền gia có được hai yêu nghiệt nghịch thiên, ngày sau thực lực chỉ sợ sẽ phát triển đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Có cường giả cảm thán, chuyện này khó mà nói, chiến lực của huyền thiên tuy rằng nghịch thiên, nhưng tu vị lại xa xa không bằng yêu nghiệt cấp công tử. Như đệ nhất công tử, kiếm công tử ở vào tuổi của hắn, đã bước vào thiên giai rồi, những yêu nghiệt cấp công tử khác ở tuổi này từ lâu đã bước vào địa giai cảnh hậu kỳ, yêu nghiệt cấp công tử cũng là thiên tài tuyệt thế có thể vượt cấp khiêu chiến. Huyền thiên nếu tu vị theo không kịp cuối cùng cũng không phải là đối thủ của yêu nghiệt cấp công tử. Có cường giả cũng không xem trọng huyền thiên, Bất Tử Vương Tần Hoàng cổ đế cũng là cất bước muộn, ở trên võ đạo một đường người sau vượt người trước, huyền thiên chưa hẳn không thể, ta xem vương giả chi lộ tương lai của thần châu đại địa huyền thiên sẽ có được địa vị hết sức quan trọng. Cũng có cường giả có kỳ vọng rất lớn đối với huyền thiên. Trong lúc chúng cường giả nói chuyện phiếm thì bậc thang ở phía bắc không ngừng có cường giả bị hình chiếu đánh bại, bay ngược mà quay về, nhưng lúc huyền thiên đạp vào bậc thang thứ 675 thì lại có một người vượt qua cửa thứ hai, đứng ở bậc thang thứ 667. Một lão đầu say bí thì đúng là Túy Kiếm Ông. Chuyện được copy tại truyện phun huyền thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua thần sắc liền giật mình, tu vị của Túy Kiếm Ông thập phần cao tuyệt, huyền thiên suy đoán, mặc dù không phải thiên giai cảnh đỉnh phong, cũng ít nhất là thiên giai cảnh cửu trọng. Đã đến cảnh giới như thế còn có thể vượt qua hai cảnh giới chiến đấu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hình chiếu của hắn ở cửa thứ hai chỉ sợ có được tu vị bán bộ vương giả. Túy Kiếm Ông có thể xông qua cửa thứ hai, nói rõ chiến lực của hắn thập phần nghịch thiên, có thể nói là khủng bố. Bất quá Túy Kiếm Ông sau khi xông qua cửa thứ hai cũng không tiếp tục tiến về trước nữa mà quay người, lui. Góc truyện audio.com, xuống bậc thang, buông tha tiếp tục đi lên, cách chương.